Thưa cha, về vấn đề phá thai thì giáo hội tuyệt đối cấm. Chúng con đã hiểu rồi. Còn vấn đề ngừa thai, chúng con nghe rằng giáo hội không cấm tuyệt đối, mà còn cho phép ngừa thai theo phương pháp giáo hội đã đề ra. Xin cha quản diễn vấn đề, giúp chúng con đả thông tư tưởng. Chân thành cảm ơn cha trước.
Anh Việt Hải nhận xét khá chính xác, các anh chị nhỉ? Về vấn đề triệt sản có nghĩa là cắt đứt hẳn khả năng thụ thai và sinh sản của nữ giới, và việc phá thai bằng bất cứ cách nào thì giáo hội Công giáo tuyệt đối ngăn cấm. Còn vấn đề ngừa thai gồm hai loại, ngừa thai nhân tạo thì giáo hội cấm không ban phép. Ngừa thai theo phương pháp tự nhiên thì giáo hội khuyến khích. Thứ nhất, về vấn đề ngừa thai theo phương pháp nhân tạo, chúng ta hãy nghe lời Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục giải thích trong thông điệp Sự Sống Con Người, tức là Humanae Vitae, do chính Ngài ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Giáo hội cấm bất cứ hành động nào nhằm ngăn chặn sự sinh sản, dù như một mục đích hay chỉ như phương tiện, dù có hành động như vậy trước việc vợ chồng hay là khi việc vợ chồng đang tiến tới hậu quả tự nhiên của nó. Humanae Vitae số 14. Nghĩa là không được phép dùng thuốc viên ngăn cản thụ thai. Nó có thể giết tinh trùng, giết trứng, ngăn cản trứng chín rụng, ngăn cản tinh trùng vào trong trứng. Cấm dùng thuốc viên phá thai, đặt vòng xoắn vào tử cung, dùng bao cao su của đàn ông, tức là condom, hay màng chắn bộ phận của đàn bà, giải phẫu để cắt hay buộc các ống dẫn tinh dịch hay ống dẫn trứng, hoạt động giao hợp ngưng ngang như tên Onan, sách Sáng Thế, đoạn 38, câu 9. Nghĩa là cố ý xuất tinh ở ngoài. Vì mỗi khi vợ chồng giao hợp với nhau, việc hôn nhân phải được mở ngỏ để có thể lưu truyền sự sống. Humanae Vitae số 11. Đức Thánh Cha nhận sứ mệnh Chúa Kitô đã trao phó mà dạy con cái giáo hội phải bỏ ý kiến riêng. Humanae Vitae số 28. Và hơn nữa, phải vâng lời mặc dù có thể là rất khó. Humanae Vitae số 19 và 20. Bởi vì đó không chỉ là vâng phục theo luật của giáo hội, mà còn chính là luật của Thiên Chúa. Thông điệp Sự Sống Con Người số 18. Sau đây là giáo lý Công giáo dạy. Được kêu gọi để ban sự sống, các cặp vợ chồng dự phần vào quyền năng sáng tạo và tình phụ tử của Thiên Chúa. Bổn phận của họ là thông truyền sự sống. Đó là sứ mạng riêng của họ. Cặp vợ chồng phải biết mình là cộng sự viên của Thiên Chúa sáng tạo. Họ phải chu toàn chức vụ với tất cả trách nhiệm của con người, nhất là của Kitô hữu. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 488, 2 và Giáo lý số 236. Bây giờ về vấn đề ngừa thai theo phương pháp tự nhiên. Đó là những phương pháp vận dụng những chu kỳ hành kinh tự nhiên trong chức năng sinh sản của người nữ để chỉ giao hợp trong thời kỳ không thể thụ thai nếu đôi vợ chồng có lý do chính đáng muốn ngưng tạm thời hay dài hạn việc sinh thêm con. Giáo hội chỉ cho phép thi hành phương pháp ngừa thai này. Sau đây là ba phương pháp tương đối dễ và có hiệu quả. Thứ nhất, phương pháp Ozinos là tên của hai vị bác sĩ. Thứ hai, phương pháp đo nhiệt độ của bác sĩ Ferrin. Và thứ ba, phương pháp Billings, tức là quan sát chất nhờn do bác sĩ Billings khám phá ra. Nếu muốn biết rõ tỉ mỉ về cách thế sử dụng ba phương pháp này, cứ trực tiếp hỏi các bác sĩ. Các anh chị có biết giáo lý Công giáo dạy về phương pháp ngừa thai tự nhiên này ra sao không? Sau đây là khoản giáo lý số 2370. Sự tiết dục từng thời kỳ, những phương pháp điều hòa sinh sản dựa trên sự tự chế hoặc dựa vào những thời kỳ không thể thụ thai, xem Humanae Vitae số 16, được coi là phù hợp với những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Các phương pháp này tôn trọng thân thể của hai vợ chồng, khuyến khích sự âu yếm nhau và giúp cho việc giáo dục một sự tự do đích thực.
Dạ thưa cha, khoa học ngày nay thì theo như con đọc báo thì biết rằng là đã có những kỹ thuật rất tân tiến giúp cho đàn bà hiếm muộn có con, như là cho mượn tử cung của người đàn bà khác, hoặc là tặng tinh dịch, tặng noãng xào, thụ tinh nhân tạo, vân vân, đã và đang được quảng cáo rầm rộ trên vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình, trên Nguyệt Sang, Tuần Sang, Nhật Báo và nhất là trên mạng lưới Internet nữa đó. Thưa cha, như vậy thì người Công giáo có được sử dụng không thưa cha?
Về vấn đề này, tôi xin trưng khoản giáo lý Công giáo số 2376 để trả lời câu hỏi của chị Kim Dung. Những kỹ thuật gây nên sự phân tán huyết thống của cha mẹ do sự can dự của người ngoài vào sinh hoạt vợ chồng, như tặng tinh dịch, tặng noãn bào hoặc cho mượn tử cung, đều là nhơ nhuốc, trái luân lý cách trầm trọng. Những kỹ thuật này như trích tinh dịch và thụ tinh nhân tạo của người khác đều phạm đến quyền lợi của em bé sẽ được sinh ra bởi cha mẹ của em. Hai người đã được liên kết với nhau bằng hôn nhân. Những kỹ thuật này cũng phạm đến quyền độc chiếm. Quyền này làm cho hai vợ chồng chỉ trở thành cha và mẹ bởi nhau mà thôi.